Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em, những ai có sách Thánh Kinh tin mừng, Tân Ước, chúng ta sẽ mở ra Thánh Thư Tin Mừng, tức là Thánh Thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Đối với những ai lần đầu tiên đến đây thì xin anh chị em vui lòng chúng ta đón nhận thêm thánh khí của Thiên Chúa qua lời của Chúa. Điều này quan trọng vô cùng, để anh chị em có thể đón nhận được ân sủng hay là thánh sủng của Ngài trong giờ cầu nguyện. Chúng ta sẽ đọc tới đoạn 1, chúng ta đọc qua câu 16 nhé. Câu 16, đây là báo về đề tài chúng ta đã được giới thiệu, Thánh Phaolô giới thiệu cho cộng đoàn Roma về Ngài là ai, rồi những lời lẽ giải thích trình bày Ngài làm gì và Ngài nói về cộng đoàn Roma là như thế nào. Và bây giờ đề tài đây, câu 16: Quả vậy tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, người Do Thái trước rồi người Hy Lạp. Vì trong đó được mặc khải ra sự công chính của Thiên Chúa, bởi tin vì tin, như đã viết: người công chính bởi tin sẽ sống. Chúng ta đã học về đức tin rồi, sơ sơ thôi, thì anh chị em nào có thể giúp cho tôi biết tin là gì? Tin là gì? Cách đây khoảng chừng 3 tháng đó, những ai có học Thánh Kinh với tôi ở đây nè, thì tại đây cũng Thánh Thư Tin Mừng, tin là sao? Có nhớ không? Chìa khóa mở ra kho tàng ân sủng của Thiên Chúa, đó là tin. Và tất cả những gì anh chị em đến đây và đang xảy ra cho anh chị em cũng nhờ lòng tin. Nếu mà không có lòng tin thì làm sao anh chị em có mặt ở chỗ này được? Làm thế nào mà anh chị em hy sinh thời gian, công sức, kiên nhẫn lái xe tuốt từ San Diego lên đây? Có những người không phải công giáo, tham dự thánh lễ suốt, đọc kinh chiều rồi thánh lễ, rồi bây giờ còn phải ngồi đây nghe giảng. Nếu mà anh chị em không có lòng tin đó, anh chị em chắc về mất tiêu rồi. Thế thì tin là gì? Tin là gì? Ở đây ai có đức tin xin giơ tay lên. Ai có đức tin giơ tay. Ở đây ai không tin có Đức Chúa Trời, không tin có Thiên Chúa giơ tay lên. Cả đời anh chị em, bây giờ anh chị em cho dẫu không phải công giáo nữa, anh chị em cũng tin có Đấng Tối Cao. Có Đấng Tối Cao, hay là anh chị em có cái cảm nhận cái lúc mà mình gặp nạn, hay là ngay cả khi chúng ta mang bệnh, hay là chúng ta gặp một cái nghịch cảnh nào đó, thì chúng ta cảm nhận như có một cái ánh mắt siêu nhiên, cái mắt thần đó dọc quan sát và quan phòng, chở che phù hộ cho anh chị em. Ở đây có ai đi vượt biên không? Ai đi vượt biên? Có bao nhiêu người? Còn những ai đến đây qua diện sau cái đợt vượt biên đó, HO hay là Chị đi ODP hả? ODP. Ok. Những ai mà đi vượt biên á, thì mới có thể cảm nghiệm được hay là nghiệm cảm được thế nào là lệ thuộc vào đấng tối cao giữa biển cả mênh mông. Có thể là 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng trên biển không có gì ăn cả, nhưng mà trong lòng ý thức, luôn luôn ý thức có đấng trên cao. Khi mà mặt trời lặn xuống, lặn xuống dưới cái chân trời đông đó, lặn xuống rồi chung quanh chúng ta thấy tối tăm, không thấy gì cả, nhìn lên thấy sao thôi. Thì lúc đó đó, mặc dù đói, mặc dù khổ, mặc dù khát, mặc dù sợ, mặc dù lạnh, mặc dù nóng, đủ thứ chuyện đó, nhưng mà ý thức có đấng tối cao. Thế thì tin là gì? Tin là gì? Tin là tin. Nói lòng vòng như con có hả? Tin là gì? Tin là phó thác hả? Tin là phó thác hả? Phải không? Tin là phó thác. Tin có ơn trên che chở tất cả mới được. Tin là gì em? Điều mà không thấy mà tin phúc cho những kẻ không thấy mà tin. Chú nói như vậy ha. Có điều thấy mà không tin. Có điều thấy mà không tin. Tin là gì? Là tuân phục hả? Chúng ta đã nói là có cái đức vâng phục của đức tin, không? Sự vâng phục của đức tin chúng ta đã nói rồi, nhưng mà lúc đó tôi nói về cái sự vâng phục của đức tin như thế nào. Hành động của đức tin là vâng phục. Bây giờ tôi nói bản chất chứ không nói hành động nha. Đây, đọc ai có sách thánh kinh tôi đọc cho anh chị em nghe về tin, giải thích đức tin. Bởi vì anh chị em đến đây cầu xin cho được lành bệnh mà không? Tôi thấy có những người đau mà, có những người đang đau. Và anh chị em biết rằng Thiên Chúa ban ơn cho anh chị em đổ đầy ơn lành của Ngài xuống để chữa trị cho anh chị em. Có những người đúng lý ra vẫn còn nằm liệt giường, liệt chiếu mà bây giờ lên đến nhà thờ này được, lên đến nhà thờ này được, là ơn Chúa đổ xuống á. Và bây giờ làm sao để đón nhận được cái ơn này thì phải có cái chìa khóa, và chìa khóa đó chính là đức tin. Tin là gì? Đoạn 11 thư Hy-bri, tức là thư Do Thái đó, ai có sách mở ra đoạn 11 thư Hy-bri, thư Do Thái. Tin là cách chiếm hữu. Tin là cách chiếm hữu. Biết chiếm hữu là gì phải không? Chiếm lấy để mà có, hữu có những điều còn trong hy vọng. Anh chị em từ nhà có lẽ là nhiều việc lắm, rất là nhiều công việc, nhiều công việc bề bộn. Thế mà anh chị em bỏ nhà, bỏ công việc, bỏ những cái sự bề bộn của anh chị em lên đến đây là anh chị em có cái niềm hy vọng. Anh chị em hy vọng được cái gì? Anh chị em hy vọng đến đây được chữa lành là giải quyết vấn đề tài chính hay là vấn đề gia đình như thế nào đó. Ngay cả cái việc mà anh chị em đang bị những tà ma hay là khí thần nó đang theo đuổi và nó đang phá hoại đó, anh chị em hy vọng được giải thoát. Chúng tôi sẽ nói về điều đó sau. Tin là cách chiếm hữu những điều còn trong hy vọng, là phương nhận thức các thực tại người ta không thấy. Một câu thôi, câu 1 đoạn 11 thư Do Thái. Hai khía cạnh của đức tin, về vật chất và về tinh thần. Về vật chất và về tinh thần. Tin là cách chiếm hữu những điều còn trong hy vọng, và nhận thức các thực tại vô hình, sắc phàm, mắt sắc phàm, giác quan phàm nhân không thấy được, nhưng mà nhận thức được với con mắt đức tin. Cách để nhận thức thực tại người ta không thấy. Và vì vậy khi mà anh chị em đến đây đó, anh chị em muốn biết theo cái lối của trí thức, của con mắt sắc phàm, anh chị em sẽ thất vọng. Anh chị em sẽ thất vọng ê chề. Chúng ta nói về một cái thực tại siêu nhiên, vô hình, mắt sắc phàm không thấy được. mà lòng chúng ta cảm được, nghiệm được khi chuyện nó xảy ra, khi thánh khí của Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng, gọi là hiển thị ngay bây giờ đây trong anh chị em và những người ở đây đã nghiệm thấy rồi. Những cái điều mà chúng tôi nói ở đây đó, có nhiều người vẫn chưa hiểu bởi vì lần đầu tiên đến. Ít nhất anh chị em để cho Thiên Chúa một cái chỗ, anh chị em dành cho Thiên Chúa một cái chỗ, có nghĩa là nói rằng tôi không biết, tôi biết một phần nào đó nhưng mà tôi không biết hết được. Và có những điều nó siêu nhiên, những thực tại vô hình, những thực tại người ta không thấy được với giác quan xác phàm, thì Chúa làm cho chúng ta thấy được với chìa khóa đó, chính là đức tin. Và ông Thánh Phaolô nói về cái đề tài đây nè: tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng. Để đón nhận tin mừng cứu độ này, tin mừng cứu độ này thì đó là cái gì? Vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin. Tin mừng cứu độ là quyền năng của Thiên Chúa. Tin mừng cứu độ là quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta đã học cái điều này rồi. Và quyền năng Thiên Chúa để làm gì? Để giải thoát chúng ta khỏi cái ách nô lệ trong cái cơ thể, những cái bệnh tật hay là những cái sự đau yếu, đau nhược trong cơ thể của mình. Giải thoát cái tâm hồn của chúng ta khỏi sự đàn áp của Satan, của ma quỷ, của tà thần, của ôn dịch, của tất cả những khí thần đó. Quyền năng tin mừng là như vậy. Khi nghe nói đến tin mừng và ông Thánh Phaolô rao giảng, chúng tôi rao giảng tin mừng này cho anh chị em để giải thoát anh chị em. Và tin mừng này là quyền năng giải thoát, giải thoát cho những ai? Cho những kẻ có lòng tin. Mà chúng ta muốn được giải thoát, muốn đón nhận quyền năng này thì phải có lòng tin. Và bây giờ chúng ta muốn có lòng tin thì chúng ta phải biết lòng tin là cái gì. Thì chúng ta đã biết lòng tin là gì rồi. Lòng tin là cách chiếm hữu những điều còn trong hy vọng, cách nhận thức những thực tại mà mắt sắc phàm không nhìn thấy được, thực tại vô hình. Khẳng định điều đó để khi mà anh em lên đây đó, Đức Chúa Trời đến và Ngài đang hiện diện ở đây. Ngài đến và anh em vẫn còn suy nghĩ với cái lối của con người đó, phàm nhân á, Ngài đến rồi Ngài đi, bởi vì anh chị em không biết nhìn theo cái nhìn siêu nhiên, tức là còn mắt đức tin. Bây giờ đây, đầu gối bên phải của ai đang đau? Đầu gối bên phải nè, nó nhói ngay ở dưới, ngay dưới phía dưới đầu gối nè. Ai đang đau đầu gối bên phải giơ tay lên được coi. Đầu gối bên phải, có nhiều người đang đau đầu gối bên phải. Ok, trong suốt thánh lễ đó, trong suốt thánh lễ mà cái người nào á bao tử bên phía bên trái nè, và anh em cử động nhúc nhích á là nó nhức, không phải nó nhức nhưng mà nó thốn ở bên phải này nè, ở dưới cái màng tim, dưới tim đó, ngay dưới đó đó, bên trái đó, ai bị nhức? Chị bị đau không? Ok, quyền năng của tin mừng giải thoát, mà muốn được điều đó thì chúng ta phải có đức tin. Và nhờ đức tin chúng ta được công chính hóa, chúng ta được ơn cứu độ. Không có khó đâu, chẳng có khó gì cả. Anh chị em muốn biết thế nào là tin thì anh chị em chỉ cần nhìn. Không có ai có lòng tin nhiều hơn là con nít. Nhìn vào cái lối hành xử của con nít, một em bé đó, anh chị em nhìn chung quanh. Tại sao mà con nít đó, nó khỏe, nó chạy suốt ngày, cha mẹ hay là ông bà đó chăm sóc cho nó, thấy nó không bao giờ biết mệt hết đó. Mà mình mệt, lúc nào cũng tràn trề sức sống, tràn trề sức khỏe, và nó không có lo gì cả bởi vì nó tin. Nó không biết gì hết nhưng mà nó tin. Nó tin cái gì? Tin rằng tất cả mọi sự sẽ có cho nó. Tin rằng cha mẹ thương nó, mặc dù nó cũng không biết tình thương là gì nhưng mà nó cảm được, nghiệm được thế nào là thương. Tôi biết cái điều này bởi vì tôi thấy rõ lắm. Lạ lùng thay là chỗ này. Có những người lớn á, đến gặp tôi thì thấy sao mà cha, có những người nói thẳng luôn, cha độc đoán, cha độc tài, cha đủ độc hết á. Rồi cha dữ quá, sợ có lẽ là anh chị em gặp thần khí của Thiên Chúa. Nhưng mà chuyện lạ là tại sao mà mấy đứa nhỏ đến gặp tôi tự nhiên nó nhảy vô và nó vui vẻ, nó coi như là bạn thân vậy đó. Rồi anh chị em thiếu cái tinh thần của trẻ thơ, lần đầu tiên gặp tự nhiên là nói như là người bạn thân, bởi vì có cái thần khí đó. Con nít nó cảm được. Lạ lùng lắm anh chị em, lạ lùng. Và Chúa cũng vậy, Chúa đến thì con nít nó bu đến, chạy đến thì cha mẹ người lớn đuổi đi, xua đuổi đi, các thằng đồ đuổi đi, chuyện người lớn mà. Chúa bảo không, để cho đến. Bởi vì nước trời thuộc về những kẻ giống như chúng, và các con không có hoán cải, cho nên trẻ nhỏ đó, trẻ thơ thì các con sẽ không được vào nước trời. Anh chị em muốn biết thế nào là tin, biết thế nào là cách chiếm hữu những điều còn trong hy vọng, cái cách thức để mà nhận thức được, cách nhận thức được những thực tại vô hình đó, nhìn con cháu của mình, những đứa bé đó đến cái tuổi chơi teenager thì khó rồi, nó không có tin gì hết, nói trắng nó sẽ nói đen, nói đen nó sẽ nói trắng, và bắt đầu nó biết nói láo, nó nhưng mà nó giấu nhẹm đó, bắt đầu biết rồi, biết lành biết dữ rồi. Nhưng con nít khác, anh chị em nhìn con nít, anh chị em sẽ thấy rõ được cái cách thức mà chúng ta đón nhận ơn lành của Chúa vào trong bản thân mình. Bây giờ để củng cố đức tin cho anh chị em cảm nhận được và nghiệm thấy được Chúa làm việc như thế nào, thì tôi xin như thế này. Tôi xin những ai đó trong suốt tháng qua đến đây và được Đức Mẹ thương ban ơn lành, được Chúa thương xót ban cho anh chị em được những cái ơn lành đó, thì tôi xin giờ phút này anh chị em nào đã từng đến đây đó, xin anh chị em làm chứng cho Chúa, để cho những người chưa có lòng tin hoặc là có rồi mà vẫn còn yếu được củng cố lòng tin và được có lòng tin. Thì ai ở đây thấy trong những ngày qua đó có được ơn của Chúa để giúp những người lần đầu tiên đến đây, những người đến đây á, những người đến đây và được ơn Đức Mẹ, được ơn Chúa ban cho, những người đã đến đây không phải lần đầu tiên đâu, chứ còn những người chưa có biết thì không nói được. Mà nói phải có đầu đuôi và tôn vinh Chúa, đừng có tôn vinh mình. Kính mời anh chị giới thiệu quý danh.
Con tên là Huy, vợ con tên là Lan.
Vâng.
Thì con ở Fountain Valley. Thì con lên đây được cách được 2 năm rồi. Thì hồi trước là hầu như là con thì đi lên để mà ngày đầu tiên mà lúc mà con lên thì thực sự con muốn về, con không ở lại lâu quá, trải giảng lâu quá, chán nản đói bụng muốn đi về. Bà xã thì bà ráng, bà nó thôi ráng ở lại, thì là mà con cũng tính ở lại thì để mua băng, để mà nghe là tại cứ mỗi lần con đi làm trên San Jose cách đây 6 tiếng thì cứ mỗi tuần lái lên nó một lần, xong cái thứ bảy đi về nên muốn có băng nghe cho nó buồn đó, nên lái lên đi về, xong cái con mua băng. Thì mua băng thì nghe đâu được chừng năm thì bắt đầu nó nhập vô. Thì là cái chuyện cách đây một tháng, khi mà ngày birthday của vợ của con ấy, thì vợ con bị stroke, tức là cách đây vài tháng thôi. Rồi con bị stroke thì nó bị liệt, vợ con bị liệt hết nửa người. Thì là cái ngày hôm cái một tuần hai tuần sau sắp sửa lấy lòng thương xót của Chúa đó, thì là vợ con lên đây, thì là cha mới nói là vợ con đang nằm, thì cha mới nói là ai mà cái chân mà bị đau bị tê liệt đó thì là sẽ được chữa lành, hình như là như vậy, con không nhớ rõ lắm. Thì là đúng là ngày hôm sau là vợ con đi lại được, tức là đi lại được và đi được lấy lòng thương xót của cha. Thì ngày hôm đó
để của Chúa,
của Chúa. Thì mẹ đi lễ lòng thương xót, thì đi rất là mạnh mẽ bình thường. Thì đến chừng một tháng sau vợ con lại bị thêm một cái sốt nữa, lần này cái sốt lần thứ hai là đứt mạch máu não. Thì là khi mà bị sốt đứt mạch máu não thì vợ con đang nằm trong nhà thương, nó nằm vợ con nằm cũng không biết gì nữa hết á. Thì lúc đó cứ mỗi ngày vợ con cứ nói tại sao không nhờ cha đến sức giàu, thì con nói là thì mình trông cậy vào Chúa thôi, nhưng mà vợ con ngày nào cũng nhắc hết. Thì làm con cũng nôn lắm, mình cũng nôn, mình nói mình không biết làm sao giờ, mà mình biết là vợ mình nói sẵn thôi chứ mình không biết, mình biết là vợ mình nói sẵn. Và lúc đó đứt mạch máu não là thì chỉ nói sẵn thôi, mà cũng có nhờ cha Sơn đến làm sức giàu rồi, Thì là bữa hôm đó con đến thứ hai, con đến đây thì con thấy cha mà nghe gọi thì nghe mấy cha đến thứ năm rồi sao cho mới về. Thì đến cũng đến đại vậy thôi chứ cũng không biết gì. Đến đại thì hỏi người ta nói cho bạn cha mắc bệnh, thì con nói thôi để con đi về, tại phải về lo cho vợ con nữa. Con đi về trong cái đến sáng hôm sau, thì sáng hôm sau con cũng đi lên đại thôi, mình cũng lên đại vậy thôi, thì lên gặp cha xong cái cũng mời cha lên đến sức dầu. Thì cái điều hay là khi mà cha sức dầu xong, cha cho vợ con rước mình thánh Chúa xong thì vợ con ngủ qua một đêm, ngủ tức là không có thức dậy nữa, tức là ngủ con cứ tưởng là vợ con chắc đi luôn rồi. Thấy ngủ qua một đêm, cái hôm ngày hôm sau bắt đầu thức dậy lại, bắt đầu nói chuyện lại bình thường, thì bác sĩ họ rất là ngạc nhiên. Và đến ngày hôm nay thì là vợ con đã đi lại được rồi, mặc dù đã liệt bữa bên người nằm bệnh viện gần 2 tháng, và hôm nay là thì là đã đi lại, tức là đi được rồi nhưng không có đi nhanh bằng người ta, nhưng mà đi lại được rồi. Và có một điều á mà con cảm nghiệm được á, là nếu mà cái câu mà cha vừa nói là phải hoán trẻ lại như trẻ nhỏ thì mới được vui như nàng, thì con ngồi con thấy là vợ con cái mình biết cái tính tình của vợ mình, bởi vì là chung sống 23 năm rồi thì là mình biết tính tình của vợ mình. Và sau cái cơn này con thấy vợ con hoàn toàn thay đổi khác, hoàn toàn thay đổi hết. Thì có thể là vợ Chúa đang thăm tại vợ con và làm một cái việc gì đó, nên con tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ. Và cái ngày hôm đó thì thật sự ngày hôm trước thứ ba con cũng biết là cha có mặt hay không, con chỉ lên đại thôi, 5:30 sáng con đã ở đây rồi, 5:30 sáng con đã ở đây, và con nằm ngủ ở ngoài xe chờ đến khi thì nghe nói là 6:30 làm lễ, 6:30 đi vô không thấy có ai hết. Xong cái ngồi nói thôi kệ ráng ngồi chờ đến 1 tiếng hồ là 7:30 đi vô. Thì vừa đi vô là có cha làm lễ, thì cái gì nói là anh là chắc là Chúa ban phép chứ cha mà anh vô là chúng nhầm ngay lúc mà cha luôn làm lễ, chứ thường không có, cha không có làm lễ, thì con cũng ngồi chờ con nhờ cha lên. Thì là bây giờ thì vợ con đi lại được rồi, tức là tay thì cũng có hoạt động sơ, nhưng mà thường trong cái phòng của bà xã con ở 4 người á, thì là 3 người chết thì có vợ bà vợ con sống thôi.
Xin dâng lên Chúa một tràng pháo tay tạ ơn Chúa, cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa, cảm ơn anh chị. Đến ngày Chúa thương xót thứ 6, chị đứng dậy chị đi nhanh hơn anh rồi, tạ ơn Chúa. Chúa đang ở đây, kính thưa anh chị em, Chúa đang ở đây. Thượng Đế Chí Tôn, Chúa Tể Càn Khôn đang hiện diện nơi đây. Tạ ơn Chúa. Còn ai khác muốn tôn vinh Chúa? Mời anh. Kính mời anh. Có mình anh. Để anh kia. Xin anh giới thiệu quý danh.
Timothy Đoàn.
Anh Timothy Đoàn.
Yeah.
Anh từ đâu đến?
Từ
Garango đến.
Yeah.
Anh muốn nói gì về Chúa?
Đi đây dài được 3 năm.
Anh đi 3 năm. Yeah. Anh theo đạo gì?
Yeah, theo Phật.
Anh Phật tử.
Yeah.
Ừ. Anh cho biết Đức Mẹ Chúa làm gì?
Lúc trước bị tai biến mạch máu não.
Tai biến mạch máu não.
Sốt.
Giống như chị đó.
Cái một thời gian sau nghe là tay con cướp vỡ không lên.
Tay anh vỡ không lên.
Yeah.
Bây giờ anh vỡ lên coi, đứng quay. Cái cánh tay phải của anh đó là vỡ không lên.
Yeah.
Bao lâu con vỡ không lên?
Dạ, yeah, cũng 3-4 tháng sau khi bị stroke.
Sau khi bị stroke. Yeah. Rồi bây giờ anh vỡ lên coi được cao bao nhiêu? Lên bình thường. Anh vận động coi. Làm sao mà anh vận động được?
Dạ, tập với lại nhờ Chúa.
Ừ. Nhờ lên đây.
Dạ, dạ. Thì cái này con xin Chúa là giúp con quit smoke, vì con cứ hút thuốc.
Ừ. Anh muốn bỏ thuốc lá.
Dạ. À. Nhờ Chúa.
Anh hút thuốc lá bao lâu?
25 năm.
25 năm.
Dạ, con nhờ Chúa là giúp con bỏ thuốc lá.
Ừ.
Vì bác sĩ nói anh smoke, tôi bảo đảm với anh stroke sẽ trở lại cho.
Nếu mà hút thuốc lá thì sẽ bị tai biến mạch máu não.
Dạ.
Lại một lần nữa.
Dạ.
Tái phát.
Dạ, thì con xin Chúa là giúp cho con quit smoke, mà con quit thì...
Bao lâu rồi? Anh quit, anh bỏ thuốc lá bao lâu?
3-4 tháng.
Bây giờ còn thèm không?
Thèm nhưng mà ráng chịu.
Ráng chịu nhưng mà bỏ được bao nhiêu tháng?
Dạ ráng chịu.
Được.
Ráng chịu, ráng thèm lắm, thấy ta hút thèm lắm nhưng mà...
Bao bốn tháng nhờ Chúa, nhờ ơn
dạ,
Chúa.
Dạ.
Và ta ơn Chúa, tôi cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho anh để anh tiếp tục theo con đường đó, khỏe mạnh. Chúa chúc lành cho anh, xin dâng lên Chúa và mẹ một tràng hóa tay. Cảm ơn anh. Còn muốn nói gì nữa? Muốn nói nó ngắn gọn ha, ngắn gọn, nhiều điều nữa để nói. Giới thiệu quý danh và từ đâu đến?
Con là Nguyễn Phước Đại, trước ở Bình Đức.
Đại Bình Đức. Và bây giờ ở đây bao lâu rồi?
Mới con tuần.
Mới con tuần. Rồi.
Ở trước thì con là một người tội lỗi mà liền võ, liền nội công khí công luôn. Mà lúc mà bà chị con mé con là con cũng lạc đạo rồi, coi như là cũng dính tới triết lý rồi này nọ rồi. Bà chị con mé tới cha mé là con đi sai đường, con không có tin về Chúa. Mà cái lúc mé con trước cha thì con nói cha cũng là người thôi. Con lúc trước là võ công là nhất, là khí công, nội công là nhất, không có cần biết cái gì, nghĩ cha là con người. Thì con cũng chống cha ngay lúc đó, năm 99, chống cha ngay lúc đó luôn mà. Con đâu có sợ cha cố gì đâu. Thì lúc đó thì cha nói cái băng nào của bên Phật mà mấy băng triết lý nghe được á thì đưa cha duyệt rồi cha cho nghe, còn cái nào không được á thì dục đi. Thì lúc đó về con nói, con về thì cha nói chuyện nào mà con thấy phép lạ thì con mới tin. Còn không thấy phép lạ con không tin. Thì cha cầu nguyện sao biết Chúa về Chúa dùng miệng bà chị con nói ra tiếng Việt luôn, mà nói là nếu mà không nhờ Đức Mẹ cầu bầu cho con, mà không nhờ lòng thương xót của Chúa thì con không được ơn trở lại. Và Chúa mà nói tất cả những cái gì mà con học bên triết lý bên Phật đều là sai hết, đều là sai lầm hết. Là nên lúc đó con sợ quá, con nói nghe về nếu mà không nhờ Đức Mẹ thì con bị sa quả ngục, con không được trở lại và bị sa quả ngục. Con sợ quá, con giục hết lúc đó. Nhưng mà cái con vẫn còn thích là cái mà nội công của bên Phật. Con nghĩ nó là võ thuật. Mà kỳ mà con xé cái quyển sách đó thì kẻ thù nó là tà khí, mà bên mình là thần khí. Mà lúc con xé nó hù nó nhập thôi. Nhưng mà biết là có Chúa gìn giữ nên con cũng không sợ. Con lúc mà con bỏ được thì lúc đó Chúa đến. Thì nhưng mà lúc Chúa đến, mà lúc mà cha cầu nguyện về Chúa dùng miệng gì con, thì Chúa đến, Chúa nói con phải trở lại đi nhà thờ, phải ăn chay cầu nguyện để Chúa hướng dẫn lại con đường đạo. Chúa chỉ nói là đạo mình là chỉ có đạo mình là sự thật, là đường, là sự thật, là đúng. Thì cái lúc con trở về thì con bắt đầu con đi nhà thờ lại. Hồi trước con lười lắm, đi chỉ có một lần mà coi như không có đức lễ gì hết, cũng không có cầu nguyện gì. Mà lúc sau này cái từ từ đi tới Chúa dạy là tới Chúa trước Chúa nhiều thì thật, mình máu của Chúa thanh tẩy mình dần dần, thanh tẩy chất độc của ma quỷ. Thì con đi tới dần dần con nhờ vào sức mạnh của Chúa. Hồi trước con không thắng được tội lỗi vì con dùng sức của con không thắng được tội lỗi, mà lúc sau này con nhờ sức của Chúa thì Chúa chắc dẫn dắt từ từ thì Chúa thanh tẩy mà chất độc của trong người mình, mà ma quỷ nó ám hại mình, nó hướng dẫn mình sai đường lạc lối. Rồi xong từ từ con cứ nhờ Chúa, và nhờ Chúa với mẹ, mà con xin Đức Mẹ nữa, con xin Đức Mẹ. Thế Đức Mẹ ơi, con phạm tội chồng quà mà con không tự sức con vượt qua nổi cái này, con xin Đức Mẹ, xin Đức Mẹ cho con hết phạm tội chồng nữa thì con sẽ lần hạt bên coi. Và con kính Đức đầu tháng, kính thứ bảy đầu tháng Đức Mẹ, rồi Đức Mẹ cho con không phạm nữa. Thì tất cả mọi sức là đều nhờ Chúa với Đức Mẹ, nhờ lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ, và nhờ cha và những người trong gia đình con cầu nguyện thì con được ơn trở lại. Nên hôm nay con làm chứng trước mặt Chúa với Đức Mẹ để cho mọi anh em.
Vâng, xin dâng lên Chúa và mẹ một tràng hoa tay. Anh chị em đừng có nghĩ những cái bệnh của anh chị em chỉ là thể lý thôi, có tà khí trong đó. Nhất là những cái cơn đam mê. Và có những người hỏi tôi nhiều lắm về cái vấn đề này, thì tự nhiên không có gì hết mà tự nhiên bị thu hút vào cách vô cớ. Ví dụ như cờ bạc cũng có một cái cái tà khí, rượu chè, ngay cả thuốc lá cũng vậy nữa, và những cái chuyện khác như là nhục dục, ngoại tình đó, anh chị em nhớ cũng có một cái loại tà khí, có tà khí đó. Thì chúng ta biết chúng ta không phải chiến đấu với con người, hay chúng ta chiến đấu với bản thân thôi, chúng ta chiến đấu với tà khí. Và vì vậy mới có thánh khí của Thiên Chúa, gọi là thần khí thánh đó, thần khí thánh. Và chúng tôi tiếp tục là thừa kế cái công việc rao giảng tin mừng, tức là quyền năng của Thiên Chúa, thần khí của Thiên Chúa để mà giải thoát đối với những kẻ tin, cho những người tin là như vậy. Thì
đường đời Chúa ơi, trên con đường đời người dẫn con đi, qua bao nẻo đường Chúa ơi, qua bao nẻo đường người đã đưa con, trong suốt cuộc đời Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con, thương con ngàn lần Chúa ơi, thương con vạn lần người đã thương con. Chúa ơi, Chúa đã đưa con tới đồng cỏ xanh cho con nghỉ ngơi. Chúa ơi, Chúa chở che con bao giông tố hiểm nguy, trên con đường đời Chúa ơi, trên con đường đời người dẫn con đi, qua bao nẻo đường Chúa ơi, qua bao nẻo đường người đã đưa con, trong suốt cuộc đời Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con, thương con ngàn lần Chúa ơi, thương con vạn lần người đã thương con. Chúa ơi, đã biết bao lần Chúa vực con lên khi con ngã đau. Con đường đời Chúa ơi, trên con đường đời người dẫn con đi, qua bao nẻo đường Chúa ơi, qua bao nẻo đường người đã đưa con, trong suốt cuộc đời Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con, thương con ngàn lần Chúa ơi, thương con vạn lần người đã thương con.
Thánh thư tin mừng đoạn 1 câu 16. Thánh thư tin mừng là thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma. Quả vậy tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, người Do Thái trước rồi người Hy Lạp, vì trong đó được mặc khải ra sự công chính của Thiên Chúa bởi tin. Vì tin, như đã viết, người công chính bởi tin sẽ sống. Kính thưa anh chị em, không phải là tình cờ ngẫu nhiên mà anh chị em có mặt ở đây đâu. Anh chị em ngồi trong đền thờ, đền thánh Đức Mẹ Khu Giúp Nguyện Đường đây không phải là chuyện tình cờ ngẫu nhiên. Chúa an bài và xếp đặt mỗi một người tùy theo hoàn cảnh của mình hoặc là gia đình của mình để mà đem anh chị em đến đây. Không phải là ép bắt anh chị em. Chúa đặt anh chị em ở đây để ban ơn cho anh chị em qua Thánh Tổ Afonso. Anh chị em có những người đến đây đó từ phương xa, thật là xa, mà không có thể ngờ tự nhiên hôm nay ở trong nhà dòng Chúa Cứu Thế. Để làm cái gì? Để được ơn cứu độ. Mà Thánh Afonso tiếp nối theo thần khí tông đồ của Thánh Phaolô, bắt nguồn từ Chúa Giêsu Kitô, rao giảng tin mừng đó. Và tôi biết rõ, kính thưa anh chị em, tôi biết rõ có những người đến đây chỉ muốn cầu xin cho được lành bệnh, để anh chị em có thể đón nhận được tin mừng cứu độ này mà Thánh Phaolô đã rao giảng. Và Ngài thấy rõ từ nơi thánh tâm Chúa Giêsu, nơi Chúa Giêsu tràn trề hay là dồi dào trang chứa ơn cứu độ đó, thì chúng ta cần phải trở lại với một điểm vô cùng quan trọng. Đó là ông Thánh Phaolô nói về đức tin. Những kẻ bởi tin, vì tin sẽ được sống. Vì tin, bởi tin sẽ được sống. Tôi thấy rõ điều này và không hiểu anh chị em có ý thức được hay không. Rất là quan trọng. Anh chị em có bao giờ suy nghĩ về cái chữ hay là cái thực tại của ba cái chữ này: sở hữu chủ. Sở hữu chủ, có những người trẻ không hiểu tiếng Việt thì tôi nói bằng tiếng Anh: ownership. Ownership, sở hữu chủ. Ownership, một cái từ ngữ, một cái thực tại hết sức là lý thú. Nhưng mà nhìn vào cái thực tại đó thì tiếng Anh là illusive. Nó là một cái thực tại ảo cảm, nó mông lung, không bắt được. Có những người tin rằng, xác tín rằng tôi là chủ đời tôi. Tôi là chủ những gì tôi làm ra bằng đôi tay của tôi. Tôi là chủ nhà tôi, gia đình của tôi, con cái của tôi, anh chị em, cha mẹ. Nhưng mà bất thình lình một cái ngã bệnh. Không còn như người thường nữa. Mình nghĩ mình là chủ, mình nghĩ là mình được toàn quyền tự do, muốn sống như thế nào thì mình sống, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Chỉ cần một cơn gió thoảng thôi, hay là một cái ánh nắng chiếu xuống, chỉ cần một viên đá nhỏ làm cho chúng ta vấp ngã một cái thôi, thì chúng ta mới ý thức được rằng cái quyền sở hữu chủ đó phải của mình. Tất cả mọi sự đều do Thiên Chúa an bài. Và sự hiện diện của anh chị em ở đây không phải tình cờ ngẫu nhiên đâu. Có những người tôi biết rõ không có phải đến đây vì muốn đến đây, bởi vì cái chương trình đã xác định sẵn rồi, plan ahead rồi. Không phải đến đây để đến đây đâu, mà bây giờ lại ngồi đây để được cái gì? Để Chúa thương, để Chúa nhắc lại cho chúng ta biết mình là ai. Tôi ý thức và tôi cảm nhận được có những anh chị em đang ngồi trong nhà thờ này, nhưng mà tâm trí đang ở chỗ nào khác đó. Mặc dù thân xác ở đây, nhưng mà lòng trí của anh chị em ở chỗ khác. Nếu anh chị em thật sự muốn được ơn lành của Chúa thì chúng ta nghe lại lời Chúa. Tôi nói một đôi điều nữa thôi để anh chị em đón nhận. Quả vậy chúng tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng mà anh chị em biết rồi. Tin mừng đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là tin mừng cứu độ. Bởi vì tin mừng đó, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, tức là Đức Giêsu Kitô Chúa cứu thế là quyền năng của Thiên Chúa để giải thoát, để cứu thoát mọi kẻ tin. Và vì vậy khi anh chị em đặt niềm tin vào tin mừng là anh chị em đặt niềm tin vào Chúa cứu thế. Anh chị em đặt trót niềm tin vào Chúa cứu thế, và vì vậy niềm tin của anh chị em không phải là niềm tin hão huyền. Mình biết đối tượng mình tin là gì và ai là đối tượng đó. Thưa đó chính là Chúa cứu thế. Và bởi vậy khi anh chị em đến đây, anh chị em cầu xin, anh chị em biết cầu xin với ai, không phải là cầu xin với một cái gì đó mông lung trừu tượng. Và có người đến xin á, như chúng tôi đã từng nói trong 6 tháng qua, 7 tháng qua, xin Chúa giải quyết vấn đề cho con, thay đổi hoàn cảnh chung quanh con, cất đi những khó khăn cho con, vác bớt thánh giá cho con, những cái điều đó đó. Chúng ta xin Chúa giải quyết bên ngoài, nhưng mà chúng ta không có biết xin như Chúa muốn. Đây, xin cho con được lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô. Khi mà con đặt trót niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô rồi thì chuyện gì xảy ra? Kính thưa anh chị em, không phải là xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhưng mà xin Chúa thay đổi chính con, để con thấy sự hiện diện của Chúa, con thấy thánh ý của Chúa, con thấy tình thương của Chúa trong cái nghịch cảnh mà con đang trải qua khác lắm. Và ngay cả trong cái nghịch cảnh này anh chị em được bình an, ngay cả trong cơn đau mà tôi biết trong thánh lễ, trong suốt cả tiếng hồ qua đó, có người đau mà đau ngay chỗ bên bắp chân phải, ngay đầu gối đó, đau. Anh chị em đang ở đó, anh chị em đang đau chỗ đó, đó. Hay là lòng trí anh chị em đang đau đó, để con tim hay để cái lòng cái trí mình ở trong nhà thương. Tốt, đem Chúa vào, đặt Chúa vào ngay chỗ chúng ta đang lo, đang đau, đang khổ, đặt Chúa vào trong đó, đặt Chúa ở trong đó và đặt mình trong đó, đem Chúa vào. Bí quyết ở chỗ này, bởi vì nước trời đang hiện diện nơi đây. Và tôi lặp lại cho anh chị em, nước Thiên Chúa đang ở đây. Chúa truyền cho các tông đồ đi rao giảng là nước trời đã gần bên, đang gần bên, ở trong tầm tay của anh chị em. Nước trời đang ở đây bởi vì Chúa đang ở đây. Anh chị em đang ở trong nhà của Chúa. Anh chị em có ý thức được điều đó hay không? Anh chị em có thực sự đang ở trong nhà của Chúa, đang ở trong sự hiện diện của Chúa hay không? Và khi anh chị em ý thức được rằng mình đang ở trong sự hiện diện của Chúa, và Chúa là đứng toàn năng, và Ngài thấu suốt mọi sự, Ngài là đứng toàn tri, thì tất cả những nhu cầu của anh chị em, những gì anh chị em đang ước ao Chúa giải quyết cho, chúng ta đem đến với Chúa, và chúng ta đặt trước tôn nhan Chúa, và chúng ta ở với Ngài, hiện diện với Ngài, thì tất cả mọi sự, nếu chúng ta đến với Chúa mà chúng ta tâm trí để chỗ nào khác thay vì ở với Chúa, Chúa hiện diện, Chúa là đứng toàn năng, chúng ta đến, chúng ta đem những cái nhu cầu, những cái bệnh tật đến, và tâm trí tiếp tục tập trung vào cái bệnh tật đó, thì kính thưa anh chị em không ở với Chúa. Mặc dầu cái xác anh chị em ở đây, nhưng mà cái trí anh chị em đang ở trong cái bệnh của anh chị em. Trong Thánh Kinh, sách Khôn Ngoan có nói rất rõ, hay là sách Châm Ngôn cũng nói rất là rõ, anh chị em nghĩ tưởng hay là tưởng nhớ đến cái gì thì anh chị em trở nên cái đó. Anh chị em đang tưởng nhớ đến bệnh tật hay là cái người thân nào trong nhà thương, hoặc là một cái sự khó khăn nào đó, nợ nần hay là một cái thói hư tật xấu nào đó, anh chị em đang tưởng nhớ đến nó, anh chị em trở nên nó. Anh chị em tưởng nhớ đến Chúa và ở với Chúa, ở trong Chúa, thì sự hiện diện của Chúa bao trùm anh chị em. Đó là tin đó. Tin là như thế. Tin không phải là cái chuyện mông lung như chúng tôi hôm thứ hai đã nói rõ cho anh chị em rồi. Tin là gì? Tin là gì? Tin là phương cách
chiếm
hữu những điều còn trong hy vọng, là cách nhận thức những thực tại vô hình. Thư Hy-bri đoạn 11 câu 1 rõ rệt, thật là rõ rệt. Tin là như thế này, anh chị em có cái đức tin hay là có cái niềm tin, có cái lòng tin đó, nhưng mà lòng tin anh chị em đặt vào một cái đối tượng làm cho anh chị em phải xao xuyến, nao núng, lo lắng, phiền muộn. Và những cái sự lo lắng, phiền muộn, xao xuyến, nao núng đó, nó là lo sợ, nó là sợ hãi. Sợ mình không thoát được khỏi cái cơn bệnh, sợ cái người thân của mình không qua khỏi được cái tai họa này. Mình sợ. Mà sợ là gì? Bản chất của sợ là tin thôi. Sợ là tin. Tin vào những điều tiêu cực có thể hay là đang thì đến. Và anh chị em khi mà anh chị em sợ là luôn luôn hướng về tương lai, anh chị em không ở trong hiện tại. Khi anh chị em tin đó, thì anh chị em đặt mình vào trong hiện tại đây. Ở trong hiện tại với Chúa. Chúa là sự sống, Chúa đang ở đây. Thì tất cả những gì mà chúng ta đang lo sợ đó, bởi vì mình biết có Chúa, mình đang ở trong Chúa, Chúa đang ở với mình, là Chúa làm chủ. Mà làm sao biết được Chúa ở với mình? Bởi vì cái thực tại là anh chị em đang ngồi ở đây, anh chị em đang ngồi ở trong nhà của Chúa. Trong nhà Chúa chẳng lẽ không có Chúa? Hiển nhiên Chúa đang ở đây. Anh chị em có ở với Chúa hay không? Và chúng ta biết chúng ta đến đây để cầu xin Chúa giải quyết vấn đề cho mình. Biết Chúa đây mà. Đặt trót niềm tin, và nhất là đặt trót niềm tin vào Chúa đang ở trong châu thân này, máu huyết này. Vừa mới rước lấy Chúa đó, vừa nó mới đến tòa giải tội, mà Chúa hiện diện trong cái cộng đoàn này. Chúa hiện diện trong Thánh Thể, chúng ta thấy Chúa hiện diện trong lời của Chúa. Sống đó, sống như vậy đó, thiên đàng thật sự, đang ở trong thiên đàng. Thì lúc đó cái nữa anh chị em, quá khứ hay là tương lai, những lo sợ cho tương lai hay là những rây rứt về tội lỗi của quá khứ, đang biết hết. Tất cả dồn vào trong hiện tại với Chúa. Mình ở với Chúa như các cha, cha bề trên này, cha già trong thánh lễ hôm nay. Nó sống thánh. Thánh là sao? Sống thánh là thuộc về Chúa. Thuộc về Chúa là sao? Anh chị em đặt lại vấn đề, những cái gì thuộc về mình sở hữu đó à, thuộc về mình là sao? Mình có cái quyền sở hữu chủ mà, gọi là làm mình là sở hữu, mình là chủ mà. Thuộc là sao? Những cái gì thuộc về mình thì ở với mình, những cái gì không thuộc về mình thì không ở với mình. Và mình thuộc về ai thì mình ở với người đó. Mình thuộc về cái gì thì tâm trí mình, thân xác mình ở với cái đó. Thánh là ở với Chúa, thuộc về Chúa là ở với Chúa, và Chúa thì thuộc về mình, vì Chúa ở với mình. Thật là đơn sơ. Đó là cái niềm tin sống động cái anh chị em. Và đi đâu cũng vậy, cái sự hiện diện của Chúa đó, sự hiện diện của Chúa ở trong tôi, trong anh chị em đó, khi chúng ta đi đến đâu thì sự hiện diện nó càng ngày càng bành trướng ra, lan tỏa bình an, xâm nhập vào những người khác, thấm nhập, thấm nhuần vào những người khác và cái hoàn cảnh, cái môi trường của mình cũng bình an. Không phải là mình chờ đợi bình an đến, nhưng mà bình an ở trong mình tỏa lan ra. Ở vì mình ở với Chúa mà. Tôi hy vọng anh chị em tiếp tục suy nghĩ, suy niệm và nghiệm để biết được sự hiện diện của Chúa đang ở đây giờ phút này. Đó là ơn cứu độ cho những kẻ tin. Chúa không có xa vời, chỉ cần anh chị em trở lại với một hơi thở mà thôi. Một hơi thở. Anh chị em có thuộc về anh chị em? Cái hơi thở anh chị em thở ra có thuộc về mình hay không? Cái nỗi lo đó, cái nỗi sầu hay là phiền hay là cơn đau đó, nó có thuộc về anh chị em hay không? Anh chị em có ở với nó hay không? Và nếu anh chị em chỉ ở với nó mà anh chị em không có Chúa với mình, mà mình không ở với Chúa đó, thì á, những cái nỗi lo, nỗi sầu, cơn đau, nỗi sợ đó nó là gì? Nó sẽ tấn công anh chị em và anh chị em sẽ mất sức, anh chị em sẽ không còn bình an nữa. Mình biết mình không giải quyết được cái nghịch cảnh đó, nhưng mà mình biết được một điều, mình chọn lựa được là tôi sẽ đặt cái nghịch cảnh đó, tôi đặt cơn bệnh của tôi, cơn đau của tôi, cơn phiền và cơn sợ của tôi vào trong sự hiện diện của Chúa. Và ở với Chúa là thuộc về Chúa, mà để Chúa ở với mình là mình, Chúa thuộc về mình. Đơn sơ thật là đơn sơ. Anh chị em nhắm mắt lại ngay bây giờ, không phải là đặt vấn đề bằng trí khôn, thử nghiệm xem lòng trí tôi đang ở đâu. Để ý, quan tâm tâm trí tôi đang ở chỗ nào. Trong cơ thể của tôi, có thể là những người mẹ tâm trí đang để ở trong đứa con đang trong bụng của mình, lo sức khỏe không có, cái cơn đau nó lên từng đợt bất thình lình, không biết con nó sinh ra nó như thế nào. Anh chị em đặt Chúa trong đó, hãy đem Chúa vào trong đó, hãy đặt mình, đặt con mình trong đó. Hiện thời có anh chị em nào đó đang lo về gia đình, chồng vợ, vợ chồng, về những sự bội bạc, bội tín, bội nghĩa đó. Lòng trí anh chị em có ở đó hay không? Người ta phản bội mình, chuyện đó bình thường, ai mà không trải qua sự phản bội thì chưa biết thế nào là làm người. Nhưng mà đó là cái họa xảy đến chứ với mình, người ta hại mình, anh chị em ý thức điều đó, anh chị em đặt vào trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà cái điều quan trọng ở chỗ này, nếu mà lòng anh chị em đắng cay đó, lòng anh chị em đang đắng cay, anh chị em biết mình đang hại mình, tự mình hại mình. Người ta hại mình đã đành rồi, còn tự mình hại mình khi mình đắng cay, mình ở với sự cay đắng đó bất dung thứ, vẫn còn quy về mình. Đặt Chúa vào trong đó, đem Chúa để trong đó, đặt mình vào trong Chúa, đặt cái sự đắng cay trong Chúa, không có khó. Bí quyết là ở với Chúa, đến Chúa ở cùng ta mà. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng ta. Chúa đang ở đây mà nhiều người không thấy, không chịu thấy và không muốn thấy. Chỉ cần muốn thôi, thở ra là tất cả đi hết, là chúng ta trở lại với hiện tại, là chúng ta ở ngay trong thực tại của Thiên Chúa ở chỗ này đấy. Nếu mà không có Ngài, thật sự không có Ngài, anh chị em không hiện hữu được, không hiện hữu được. Cuối cùng quyền sở hữu nằm trong tay Ngài, không phải của tôi, không phải anh chị em. Anh chị em tiếp tục sống theo cái lối nhìn nghĩ rằng mình là chủ, con cái tưởng rằng nó trong nhà mình, nó thuộc về mình, không. Đầu óc nó ngoài đó, mặt cái trên mặt thì nó như thế này thế kia thế nọ, dạ vân vân, nhưng mà lòng trí nó ngoài đó, vân vân, nhưng mà cái thân nó trong nhà, mà cái lòng nó ngoài đường. Tưởng là mình là chủ được, tưởng mình là chủ được vợ được chồng. Chúa đặt chồng, đặt vợ, đặt con cái, đặt gia đình, đặt nghịch cảnh vào trong sự hiện diện của Chúa. Thở ra hết, con không là chủ, Chúa mới là chủ. Đó là sống vì và sống bởi tin, vì tin và bởi tin. Những kẻ tin được sống.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562 0988 7997, 562 988 7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.